Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video hoa chuối của mình và mình là Lâm Anh. Xin chào, các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Nghe giống với lại podcast đúng không? Đúng rồi, mặc dù nó là video hoa chuối, nhưng hôm nay mình sẽ nói một chủ đề nó nghiêm túc hơn và theo thiên hướng podcast hơn để có thể tâm sự với các bạn nhé. Và chủ đề của nó sẽ không nói về cuộc sống, không nói về chiêm nghiệm cuộc đời, mà mình sẽ nói về một trong những chuyên môn mình đang làm, đó chính là ngoại ngữ. Và chính xác ở đây đó là chính là tiếng Hàn. Trước đây mình đã làm một video nói về tiếng Hàn rồi. Video đó thì nói chủ yếu là về nghề. Hôm nay thì mình muốn bỏ ra một chút thời gian để có thể nói về việc học ngoại ngữ, về ngôn ngữ nói chung, xem có những câu chuyện gì thú vị để kể cho các bạn nghe hay không nhé. Nói về bối cảnh một chút thì mình là tốt nghiệp khoa tiếng Hàn của trường Đại học Hà Nội. Mình đã học tiếng Hàn bắt đầu từ năm 2014, tức là đến nay đã khoảng tầm 9 năm rồi. Sang năm là đến 10 năm rồi, 10 năm học tiếng Hàn. Và mình có topic 5, mình cũng không phải học topic 6, không phải là topic cao nhất. Mình thi từ năm 2019, tức là 4 năm trước rồi. Mình nghĩ bây giờ mình cũng được topic 6 đấy. Và mình cũng khá là tự tin về năng lực ngoại ngữ của mình. Mình nghĩ rằng đây là chuyên môn và nó là công cụ lớn nhất giúp cho mình có được một công việc tốt và có được một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Thế nên đối với tiếng Hàn, đối với ngoại ngữ thì mình luôn mang trong mình một niềm biết ơn sâu sắc. Và luôn luôn cảm thấy rằng mình rất là may mắn khi mình đã chọn con đường nghề nghiệp của mình liên quan đến ngoại ngữ. Nó sẽ dẫn tới câu chuyện sự thật đầu tiên liên quan đến ngoại ngữ mà mình muốn kể với các bạn. Đó chính là mình luôn nghĩ rằng ngoại ngữ nó sẽ là một trong những chuyên ngành mà học nhưng không phải học nhất trong tất cả các loại chuyên ngành các bạn học để làm nghề ấy. Những cái chuyên ngành khác ấy, thì các bạn sẽ học về lý thuyết khá nhiều. Và lý thuyết đó thì có những thứ sẽ áp dụng được vào thực tiễn, nhưng có những thứ sẽ không. Tuy nhiên mình cảm thấy là đối với lại những khoa ngoại ngữ thì các bạn học đến đâu thì ra đời các bạn sẽ dùng y bằng đầy thứ, gần như kiểu là mình được học nghề ở trong trường đại học của mình vậy. Thế nên là mình luôn cảm nhận được nó sẽ áp dụng được vào thực tiễn nhiều hơn. Và đồng thời nữa là mình cảm giác ngoại ngữ ấy, để giỏi được thì chưa chắc rùi mài kinh sử đã giúp cho chúng ta giỏi hẳn. Nó sẽ thiên nhiều về các bạn đam mê ngoại ngữ, các bạn xem phim, các bạn tiếp xúc với ngôn ngữ nhiều, với một tâm thế giống như là mình thích cái ngôn ngữ đó, mình thích chơi với nó, thì mình mới giỏi ngoại ngữ nhanh hơn và có hiệu quả hơn. Vậy nên ý mình muốn nói là người khác nhìn vào đôi khi sẽ thấy mình đang chơi, mình đang xem phim, mình đang đi tình nguyện lơi rơi, rồi là đi chơi với người nước ngoài. Nhưng thực ra bọn mình cũng đang học, thì đó là một cái rất hay. Và mình cảm thấy rằng là mình cũng là một người khá là thích chơi. Mình thích những thứ áp dụng được vào thực tiễn luôn ấy. Thế nên nhắc lại một lần nữa là mình cảm thấy rất là may mắn và chính xác khi mình đã lựa chọn ngoại ngữ làm chuyên ngành để làm nghề. Tiếp theo câu chuyện số 2, mình đã từng nghĩ và mình cũng nghĩ rằng có nhiều bạn đã và đang quan niệm như thế đối với việc học ngoại ngữ. Đó là bọn mình luôn mong muốn là sẽ nói được giống như người nước ngoài, bằng cách là mình sẽ nói nhanh với tốc độ giống như họ. Hoặc là mình nói những từ hot trend của tiếng Hàn này, hoặc là mình sẽ nói chống không, trong tiếng Hàn gọi là hàn mai. Thì hồi đấy mình đã nghĩ là nói được ba cái mục đấy thì có nghĩa là mình sẽ chứng tỏ mình là một người giỏi tiếng Hàn. Thì cũng đúng thôi, thứ nhất là về việc nói nhanh đi. Thì đây, nói nhanh thì chỉ có người nào giỏi tiếng Hàn, người ta suy nghĩ được tốt tiếng Hàn, nhiều từ vựng, cấu trúc giỏi thì người ta mới có thể nói nhanh được một cái ngoại ngữ nào đấy. Nhưng sau này mình mới phát hiện ra là ngay cả người Hàn nói nhanh, phát âm của người ta cũng không hẳn tốt. Đôi khi là người ta nghĩ quá nhanh thì người ta không có trau chuốt được ý nghĩa của câu từ. Đấy là người Hàn nha, còn chưa nói đến người Việt Nam mình, khi mà mình nói nhanh ấy, thì đôi khi từ của mình lặp lại, ý của mình không đúng, nói sai chính tả, hoặc là nói không ai hiểu gì cả. Thế là đôi khi nói nhanh cũng chưa chắc đã phải hay. Nói làm sao để vừa vặn, chậm rãi từng câu một, cấu trúc này, từ ngữ này, tròn vành rõ chữ, không thừa từ, thừa ý, không ừ à. Và điều đó thì sẽ khiến cho tâm thế của mình cũng là một tâm thế điềm tĩnh, điềm đạm và không bị vội vàng. Thứ hai là mình cũng đã nghĩ rằng nếu mà nói tiếng Hàn giỏi ấy, thì mình nên biết nhiều từ lóng của người Hàn này. Rồi là nên update, ví dụ đôi khi nói mấy từ hơi tục tục một tí của Hàn thì mình sẽ giống như là những giới trẻ của Hàn Quốc vậy. Nhưng mình cũng nghĩ rằng là khi mà gặp người Hàn và mình không quen họ quá lâu và mình cũng không thân với họ quá nhiều, thì thực sự những người mà có lễ nghĩa với nhau ấy thì người ta sẽ không nói nhiều từ lóng, người ta cũng không nói những từ ngôn ngữ tục với nhau. Đôi khi cũng có thể là do mình không có bạn thân là người Hàn. Nếu mà mình có bạn thân người Hàn thì mình cũng sẽ nói sương sã với họ chẳng hạn. Nhưng mà đối với hiện tại, đối với những người mình gặp, hầu hết họ sẽ là khách hàng của mình này, hoặc là những người mà mình mới gặp lần đầu, mình muốn mang cho họ một hình ảnh chỉnh chu, xinh đẹp và nhã nhặn nhất. Vì dù sao cũng dùng một từ chuẩn với ngôn ngữ chuẩn ấy, thì tất cả mọi người đều sẽ hiểu mình nói gì. Và người ta sẽ thấy rằng mình luôn luôn chuẩn mực ấy. Đôi khi cũng có thể là có nhiều người hàng người ta không biết từ lóng ấy đâu. Hoặc là mình dùng sai từ lóng đấy trong hoàn cảnh khác nọ chẳng hạn, thì đôi khi lợn lành nó thành lợn què. Nên là thôi, hầu hết trong tất cả mọi hoàn cảnh thì 90% chúng ta nên nói những từ chuẩn với ngôn ngữ chuẩn. Cái thứ ba đó là mình đã nghĩ rằng một người nói giỏi tiếng Hàn ấy, đó là người ta sẽ không dùng kính ngữ. Bởi vì thường ở bên Hàn nó sẽ có một cái dạng gọi là tín ngữ, khi mà các bạn xã giao với nhau hoặc mới gặp nhau lần đầu, hoặc là mình là cấp dưới nói chuyện với cấp trên ấy, hoặc là thậm chí là đồng nghiệp với nhau trong công ty ấy, mình cũng sẽ nói chuyện với nhau vô dùng kính ngữ. Đó là thể hiện mối quan hệ mình rất là tôn trọng nhau và hơi khách sáo một chút. Vì thế nên hồi đấy mình đã nghĩ rằng nếu như mình muốn thân với người Hàn, mình muốn thể hiện rằng mình là một người giỏi tiếng Hàn, thì mình nên đến một thời điểm nào đấy mình sẽ nói không có kính ngữ. Cuối cùng vẫn là câu chuyện rằng là bây giờ hiện tại mình hầu hết những người mình tiếp xúc đều là vì công việc. Thế nên mình sẽ không nói tiếng Hàn mà không dùng kính ngữ. Kể cả gặp bạn là người Hàn ấy, thì trước hết đầu tiên mình cũng sẽ nói chuyện với họ bằng kính ngữ. Tức là không hẳn là kính ngữ hẳn, nhưng mà nó sẽ là một cách nói gì đấy mình tôn trọng họ. Vì không hẳn tất cả mọi người đều muốn nói chuyện suồng sã. Đôi khi họ sẽ nghĩ rằng mình đang không tôn trọng họ. Đấy, thế nên mình vẫn muốn có một cái mức độ tôn trọng nhất định. Và cách an toàn nhất để tôn trọng họ đó chính là dùng kính ngữ đối với họ. Thứ ba đó là dùng kính ngữ chính là biểu hiện cao nhất để chứng tỏ rằng mình là một người giỏi tiếng Hàn. Bởi vì hệ thống kính ngữ và hệ thống chia động từ kính ngữ của Hàn nó vô cùng khó. Và để làm được điều đó thì chúng mình phải học và phải quen miệng rất nhiều. Nó sẽ khó hơn rất nhiều so với dùng không kính ngữ. Vì vậy nên một ai đấy khi giao tiếp và khi nói chuyện và họ dùng kính ngữ một cách chuẩn mực và chính xác hoàn toàn 100% ấy, đó chính là thể hiện người ta nói giỏi tiếng Hàn ấy. Thế nên là có những câu chuyện liên quan đến giao tiếp, đó là nói nhanh, nói từ lóng và nói không có kính ngữ ấy. Ngày trước mình đã nghĩ ba điều này sẽ chứng tỏ rằng mình là một người nói giỏi tiếng Hàn, nhưng bây giờ mình đã nghĩ rằng không phải như thế. Ba điều đấy không hề tốt cho việc chứng tỏ mình nói giỏi tiếng Hàn. Giống như kiểu là trẻ con thích nói nhanh, thích nói những lời hoa mỹ và thích nói từ lóng thôi. Còn một người lớn, một người trưởng thành sẽ thể hiện bằng một cách nào đấy nó điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn và phù hợp với hoàn cảnh hơn. Và cái điều thứ ba mình muốn nói rằng là kỹ năng mà mình cảm thấy tự tin nhất đó chính là phát âm và giao tiếp, nói. Và mình cũng khá là chú trọng phát âm. Và cá nhân mình đúng là thấy một ai đấy phát âm tiếng Hàn chuẩn ấy, mình cũng sẽ có ấn tượng khá là tốt. Tuy nhiên rằng mình có tiếp xúc được với một vài các chị mà rất là giỏi trong giới tiếng Hàn ở trong Việt Nam ấy, thì các chị không phải là một người quá giỏi phát âm đến như thế. Mình nghe mình biết là người ta là người nước ngoài nói tiếng Hàn, tuy nhiên người ta vẫn có một vị trí rất tốt ở trong ngành của họ. Đó là vì phát âm nó không thể hiện rằng chúng mình giỏi rất nhiều tiếng Hàn. Khi mà các bạn phát âm giỏi ấy, thì một hai câu đầu tiên người ta sẽ trầm trồ với bạn. Nhưng mà phát âm giỏi và dùng từ sai hoặc là cấu trúc sai ấy, thì sẽ tái loe à, thì người ta vẫn biết rằng mình là người nước ngoài thôi à. Còn câu chuyện phát âm không giỏi lắm nhưng dùng từ và cấu trúc tốt và chuẩn chỉ ấy, thì người ta sẽ vẫn nghĩ bạn là một người Hàn, nhưng chỉ đơn giản các bạn phát âm hơi lạ thôi, thì người ta vẫn đánh giá những người dùng từ đúng và dùng cấu trúc đúng ấy, là một người nói giỏi tiếng Hàn. Thế là đôi khi cái khái niệm về cái việc mà thực sự có cần phát âm chuẩn giống y như người Hàn không ấy, nó cũng tùy theo cách suy nghĩ và cách nhận thức của mọi người. Thực ra cái việc mà chỉnh sửa làm sao để chuẩn chỉ phát âm tiếng Hàn cho giống người Hàn ấy, nó là vô cùng tốt. Nhưng đôi khi nó là thuộc về chất giọng ấy. Đôi khi bọn mình nói tiếng Việt cũng chưa chắc đã hay. Có những người phát âm tiếng Việt người ta vẫn còn ngọng líu ngọng lô ấy, bởi vì cái thành phần cấu tạo lưỡi của người ta nó không có phục vụ được cho cái việc nói phát âm chuẩn tiếng Việt ấy. Thì tiếng Hàn cũng như thế, không phải là do mình là người nước ngoài đâu, mà là mình có luyện đến vậy luyện đến mấy mình cũng không thể nào phát âm được tốt tiếng Hàn cả. Thì cuối cùng liệu nó cũng có quan trọng đến mức như thế hay không? Mình nghĩ là cũng không quan trọng đến mức như thế. Nếu như khi mà luyện tập các bạn thực sự đã tiến bộ hơn rất nhiều thì các bạn cứ luyện tập. Còn nếu mà các bạn cảm thấy rằng là phát âm của mình có luyện đến thế nhưng mà vẫn không có tiến bộ nhiều, hoặc thậm chí nó dậm chân tại chỗ, thì mình nghĩ rằng mình cũng không nên quá buồn về điều đó. Đôi khi nó là cơ địa. Cơ địa không phát âm được tốt, nhưng mà mình vẫn nói, người khác vẫn hiểu, cấu trúc mình dùng vẫn chuẩn chỉ, thì nó vẫn không hề ảnh hưởng gì đến hiệu suất, năng lực làm việc của các bạn. Nói thật luôn đấy, phát âm chưa được tốt lắm thì chúng ta sẽ cải thiện. Và nếu như phát âm nó thuộc về cơ địa không tốt ấy, thì chúng ta cố gắng làm sao để phát âm cho rõ ràng, rành mạch, không bị líu lưỡi, không bị nói quá nhanh. Và bên cạnh đó là chỉ cần từ ngữ đúng, dùng từ đúng và cấu trúc đúng, thì mình nghĩ là 100% người Hàn vẫn sẽ hiểu các bạn nói gì đấy. Ở trên đây là ba câu chuyện mà mình muốn nói về tiếng Hàn. Những câu chuyện mà mình đã được rút ra sau 9 năm, 10 năm học ngoại ngữ. Mình nghĩ rằng những câu chuyện này nó sẽ nhận được sự đồng cảm của khá nhiều bạn bè của mình khi mà học tiếng Hàn ấy. Và cũng có thể là sẽ là một câu chuyện, một cái góc nhìn nào đó dành cho những bạn khác, hoặc là những em đang chớm trong quá trình học ngoại ngữ. Các em và các bạn cũng có thể tham khảo những ý này để nó có thể giúp ích cho quá trình học ngoại ngữ của các em và các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe âm thanh của mình đến những giây cuối cùng. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số âm thanh lần sau nhé. Bye bye!